Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Thức ăn đường phố hiện đã trở thành nhu cầu, thói quen của đông đảo người dân, nhất là giới trẻ. Thế nhưng vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống này vẫn là câu hỏi đặt ra đối với người tiêu dùng và các cơ quan quản lý.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh thành phố, sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 11 tháng 12, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 3. Dự phiên họp có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu làm việc tại hội trường để nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tổ về nội dung các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ và thẳng thắn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành chức năng của tỉnh đã trực tiếp trả lời nhiều vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri các địa phương quan tâm, như giải pháp đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ sở để tính toán một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 giảm so với năm 2019, việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đối với một số dự án đầu tư ngoài ngân sách có tiến độ thi công chậm, ảnh hưởng đến đời sống cử tri, như dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường phố Hương, Lưu Nhân Trú, dự án xây dựng chợ Dốc Hành, phương án cân đối bố trí kinh phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi tiêu hủy lợn do bệnh dịch tả lợn châu Phi, v.v. Nhìn chung, các ý kiến trả lời tại phiên họp đều ngắn gọn, tập trung đi thẳng vào vấn đề, chỉ rõ nguyên nhân và các giải pháp cụ thể trong thời gian tới, nên được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri các địa phương trong tỉnh đồng tình đánh giá cao. Cũng tại phiên họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát biểu làm rõ nhiều nội dung quan trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
Chúng ta tiếp tục khẳng định rằng là chúng ta không dừng lại về cái việc xây dựng nông thôn mới. Nông thôn mới là một chương trình mục tiêu quốc gia, có điểm khởi đầu nhưng không bao giờ có điểm kết thúc. Chúng ta phải tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ có liên quan đến nông thôn mới. Tiếp tục cải thiện, cố gắng nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Nâng cao chỉ số hiệu quả quản lý hành chính công. Nâng cao chỉ số phục vụ người dân và phục vụ doanh nghiệp. Chỉ số mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đây là những cái mục tiêu trước mắt mà chúng ta cần phải có những bước lùi mới. Muốn là như vậy thì chúng ta phải cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra một cái môi trường đầu tư tốt để các cái doanh nghiệp, các doanh nhân có năng lực, có uy tín và làm ăn ở Thái Nguyên. Giải quyết việc làm cũng là một cái kết quả thành tựu nổi bật. Giai đoạn 2016-2020, chúng ta đã đạt bình quân 20.872 lao động trên năm, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Phải nói là chúng ta rất phấn khởi báo cáo trước nhân dân của tỉnh Thái Nguyên là hàng năm chúng ta đã giải quyết được nhiều việc làm mới cho người lao động. Đây là vấn đề cốt lõi, tăng trưởng phát triển bền vững.
Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường để biểu quyết thông qua 25 nghị quyết của kỳ họp. Đây sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp ngành địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện trong thời gian tới. Như vậy, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung đã đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành địa phương, đơn vị cần sớm xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt các nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua. Đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh.
Ngày 10 tháng 12, các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 85, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị lần này tập trung thảo luận cho ý kiến vào báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như một số báo cáo trọng tâm trình tại kỳ họp. Theo đó, tại kỳ họp này sẽ thông qua 28 dự thảo báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các ban của Hội đồng Nhân dân và các phòng ban đơn vị liên quan chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công kỳ họp, điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp với thực tế của từng ngành và thành phố trên cơ sở bám sát mục tiêu, kế hoạch của năm 2020 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài các nội dung trên, hội nghị đã cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.
Sáng ngày 10 tháng 12, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận thẩm tra 17 báo cáo tờ trình, 7 dự thảo nghị quyết. Theo đó, hầu hết các đại biểu nhất trí cao với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2019, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân và các phòng chức năng bổ sung làm rõ một số nội dung liên quan đến chi trả hỗ trợ các hộ dân có lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi. Công tác tổ chức sắp xếp sắp nhập tổ dân phố, cần nâng phụ cấp, tổ phó, đẩy mạnh công tác quản lý và cai nghiện ma túy tại địa phương, các giải pháp chủ yếu để tăng cường công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, v.v. Ngoài ra, các đại biểu cũng đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả của Ủy ban Nhân dân thành phố, trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn trong việc quan tâm giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong cử tri. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân, các cơ quan tư pháp của thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Hưởng ứng chủ trương của xã Thịnh Đức về mở rộng đường giao thông nông thôn nhằm nâng cao tiêu chí về giao thông trong thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua trên địa bàn xã Thịnh Đức đã có nhiều xóm thành công trong việc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông lên 5 mét. Nhân dân xóm Cầu Đá là một trong những xóm tích cực hiến đất và đóng góp kinh phí để mở rộng đường, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Những ngày này, trên đoạn đường dài 1,3 km qua xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức như một công trường, có đoạn thì ô tô đang khẩn trương đổ đất cạp vào hai bên đường để mở rộng mặt đường, có đoạn thì nhân dân đang tập trung xây dựng bờ tường rào do gia đình vừa dỡ bỏ bờ tường cũ để hiến đất. Gia đình anh Hoàng Văn Thủy là một trong 19 hộ dân trong xóm tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường. Gia đình anh đã phá bỏ toàn bộ khoảng 60 mét hàng rào, một số cây trồng và hiến trên 60 mét vuông đất. Nói về sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong việc mở rộng tuyến đường đi qua địa phận xóm, anh Hoàng Văn Thủy, xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên phấn khởi chia sẻ.
Thì bà con cũng không ai là phản đối cái việc này, cho nên là người thì ủng hộ công rồi đi giữa bờ rào chặt tre các thứ là ai cũng phấn khởi hết.
Ông Tạ Quang Dũng, trưởng xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức cho biết, hiện xóm Cầu Đá có 130 hộ dân, 530 nhân khẩu. Để mở rộng mặt đường từ 3m lên 5m, đã có 19 hộ hiến gần 2.000 m², trong đó có 3 hộ phá rỡ trên 200m tường rào và nhiều cây cối hoa màu. Cùng với đó, nhân dân trong xóm đã đóng góp 240.000 trên một khẩu để lấy kinh phí xây dựng lại tường rào cho những hộ phải phá rỡ, đồng thời xây dựng 25m bờ kè đường và đổ trên 4.000 m³ đất vào những đoạn đường trũng. Để có sự đồng thuận cao trong nhân dân, cấp ủy chính quyền trong xóm đã có sự bàn bạc thống nhất về cách làm và đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Nói về vấn đề này, ông Tạ Quang Dũng, trưởng xóm Cầu Đá cho biết.
Thực hiện cái chủ trương chung của Đảng, chỉ đạo là phát triển nông thôn mới xuống đến các cơ sở, thì thực ra chúng tôi từ cái đường 3m xây dựng được hơn chục năm nay, giờ thực ra nó đã cũng xuống cấp. Theo cái chỉ tiêu chung về phát triển nông thôn mới, bây giờ là phải mở đường thông thoáng, đường rộng. Thì về trách nhiệm của ủy chính quyền rồi các ban ngành thể xóm cũng đã thống nhất về quan điểm, thống nhất xong là mở rộng nhân dân, cũng đã họ triệu tập nhân dân họp để thống nhất trong cái quan điểm ấy, được nhân dân đồng tình.
Sau khi mở rộng đường, nhân dân trong xóm cũng có nguyện vọng đổ bê tông đoạn đường này theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Đây là tuyến đường liên xóm nối từ trung tâm xã Thịnh Đức qua xóm Đồng Chanh, Cầu Đá và Cây Thị ra thành phố Thái Nguyên. Tuyến đường này được mở rộng và đổ bê tông mặt đường 5m, không những đem lại bộ mặt đổi mới của nông thôn xã Thịnh Đức mà còn là tiền đề để nhân dân trong xóm phát triển kinh tế.
Khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 12, tại diện tích rừng khu vực rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc thuộc xóm Hồng Phúc, xã Phúc Triều đã xảy ra cháy lớn. Nhận được tin báo, địa phương đã huy động trên 100 người, gồm lực lượng kiểm lâm, quân đội, phòng cháy chữa cháy để phát đường băng cản lửa và dập đám cháy. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có mặt kịp thời để chỉ huy dập lửa. Tính đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thống kê sơ bộ, đã có khoảng 3.000 m2 rừng bị cháy, chủ yếu là thảm thực bì và cây bụi. Hiện nguyên nhân cháy rừng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Được biết, Ban Quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Nị Cốc hiện đang quản lý 3.453,8 ha rừng nằm trên địa bàn 3 huyện thành thị là thành phố Thái Nguyên, Phổ Yên và Đại Từ. Qua vụ việc nêu trên, ngành chức năng cũng khuyến cáo hiện nay đang là thời kỳ cao điểm của mùa khô hanh, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, người dân sống xung quanh khu vực có rừng cần nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định về phòng chống cháy rừng.
Ngày 10 tháng 12, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã phối hợp tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề Dấu ấn thời gian, chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống mỹ thuật Việt Nam, mùng 10 tháng 12 năm 1951, mùng 10 tháng 12 năm 2019. Triển lãm trưng bày 53 tác phẩm của 21 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và những người đam mê sáng tác mỹ thuật. Thông qua hai loại hình mỹ thuật phổ biến là hội họa, đồ họa và bằng các chất liệu sơn dầu, lụa, acrylic, khắc gỗ, bột màu và chất liệu ít phổ biến như nho mài, bí nước, men gốm, các tác giả đã phản ánh được hiện thực cuộc sống sinh động chân thiện mỹ, vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên con người vùng Việt Bắc. Một số tác phẩm được người xem chú ý như Trên bản mường, tranh sơn dầu của tác giả Nguyễn Thế Hòa, Trong tiệm cà phê, tranh khắc gỗ của Nguyễn Duy Nhiếp, Hồn quê, tranh lụa của Hoàng Minh Tiến. Triển lãm là dịp để các nghệ sĩ chuyên và không chuyên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác, tạo sân chơi nghệ thuật cho các tác giả, qua đó thể hiện khát vọng tình yêu quê hương, con người Việt Nam. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15 tháng 12.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, kinh doanh thức ăn đường phố là loại hình kinh doanh thực phẩm, thức ăn, đồ uống để ăn ngay, uống ngay, thường được bán rong trên đường phố hay bày bán tại những điểm công cộng như chợ, bến xe, bến tàu, khu du lịch, được đông đảo người dân sử dụng, nhất là giới trẻ. Thế nhưng, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống này vẫn là câu hỏi đặt ra đối với người tiêu dùng và các cơ quan quản lý. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại một số chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Nắm bắt được sự phát triển của loại hình dịch vụ thức ăn đường phố và những tiềm ẩn nguy cơ khó kiểm soát an toàn thực phẩm ở loại hình dịch vụ ăn uống này, năm 2019, với vai trò là cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Khoa An toàn thực phẩm của Trung tâm Y tế đã xây dựng kế hoạch chương trình giám sát và lấy mẫu test nhanh các chỉ tiêu như phẩm màu vô cơ, mức độ hàn the, phóc môn và độ ôi khét của thực phẩm là đồ ăn sẵn như bún ướt, bánh phở, giò, chả tại một số chợ lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chợ Chùa Hang thuộc phường Chùa Hang có gần 30 hộ kinh doanh thức ăn chín. Nằm ngay cổng chợ, quầy hàng của bà Nghiêm Thị Minh Thành có quy mô lớn nhất chợ với đầy đủ đa dạng các loại đồ ăn sẵn. Bà Thành cho biết, bà rất ủng hộ đoàn công tác của cơ quan y tế về tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và lấy mẫu thực phẩm để giám sát mối nguy ngay tại quầy hàng.
Tôi bán hàng này thì cũng được gần 20 năm rồi. Thế còn từ năm mà tôi bán đến giờ thì cũng chưa có một cơ quan nào mà đến để lấy cái kiểm tra cái như thế này. Việc này thì tôi rất là hoan nghênh mà các cơ quan thẩm quyền mà đến lấy những cái mẫu này thì tôi thấy rất là tán thành. Mà để cho chúng tôi cũng có những cái gì sai sót, chúng tôi còn rút ra kinh nghiệm để phục vụ nhân dân.
Còn chị Nguyễn Thị Phương, người dân phường Chùa Hang bày tỏ.
Theo tôi thì cơ quan chức năng đi kiểm tra thường xuyên thế là rất tốt. Những cái thức ăn thực phẩm bây giờ nó rất nhiều độc hại, nên chúng ta kiểm tra thế chúng ta có thể biết là những cái đồ nó không có chất lượng hoặc không tốt, thì chúng ta sẽ luôn luôn nhắc nhở những người, thứ nhất là người tiêu dùng và thứ hai là người đem cái mặt hàng đấy để cho người tiêu dùng người ta sử dụng cho nó an toàn, để cho cái sức khỏe của con người càng ngày nó càng ít bệnh tật và khỏe mạnh.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có hơn 30 chợ lớn nhỏ với hàng trăm các quầy hàng thức ăn đường phố được bán tại chợ. Qua kiểm tra thực tế, các quầy hàng kinh doanh thực phẩm chín trong chợ đã cơ bản thực hiện một số điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm như có dụng cụ che đậy thực phẩm, đi găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Tuy nhiên, hạn chế mà các chợ đều mắc phải là việc sắp xếp gian hàng chưa phù hợp, quầy bán thực phẩm chín vẫn nằm sát quầy bán thực phẩm sống, tiềm ẩn nguy cơ lây chéo, nhiễm khuẩn thực phẩm. Bà Đào Thị Hiền, trạm trưởng trạm y tế phường Gia Sàng cho biết.
Hàng năm chúng tôi có thể kiểm tra 2 đến 3 lượt, chúng tôi kết hợp với lại ủy ban, kết hợp với công an và thuế để kiểm tra. Về việc an toàn thực phẩm, chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì trên địa bàn phường thì nó cũng đông các cơ sở sản xuất, mà trong khi đó chúng tôi thì số người thì rất là ít, mà mỗi một khi thành lập đoàn thì cũng mất rất là nhiều thời gian để thành lập được một đoàn kiểm tra. Thế và cái kinh phí của chúng tôi cũng không có.
Trên thực tế hiện nay, loại hình kinh doanh thức ăn đường phố ngày càng trở nên đa dạng và phong phú, phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu ăn nhanh, uống nhanh của người dân. Tuy nhiên, để kiểm soát loại hình kinh doanh dịch vụ này đang là câu hỏi đặt ra cho các nhà quản lý. Tại thành phố Thái Nguyên, những địa điểm như đường vào trường Công nghệ Thông tin thuộc phường Tân Thịnh, đường Lê Quý Đôn, phường Quang Trung là những nơi tập trung đông loại hình dịch vụ này. Bà Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết, để kiểm soát và ngăn ngừa mối nguy ngộ độc thực phẩm từ các loại hình dịch vụ ăn uống, trong đó có kinh doanh thức ăn đường phố. Năm 2019, chúng tôi đã thực hiện lấy gần 70 mẫu giám định thực hiện sát mối nguy tại một số chợ trên địa bàn.
Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch giám sát mối nguy đối với loại hình thức ăn đường phố ở tại các địa điểm tập trung đông dân cư, nơi có nhiều học sinh sinh viên. Và qua đó thì chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật an toàn thực phẩm đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố, nhằm mục đích phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, giảm thiểu tới mức tối đa về các bệnh truyền qua thực phẩm đối với lại người sử dụng.
Có thể thấy, với sự phát triển không ngừng của xã hội, những dịch vụ ăn sẵn ngày càng trở nên phổ biến, thì cần thiết phải tăng cường đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát, tuyên truyền đối với các điểm bán, kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố dưới mọi hình thức của các cơ quan y tế. Cùng với đó, bản thân mỗi người tiêu dùng cũng phải trở thành người tiêu dùng thông thái, nên tìm hiểu thông tin và đánh giá chất lượng thực phẩm tại các điểm bán. Có như vậy mới đảm bảo sức khỏe cho chính người thân, gia đình mình, cùng góp sức xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn và một xã hội khỏe mạnh hơn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 4 tháng 12 đến 11 tháng 12 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ việc trộm cắp tài sản, buôn bán hàng cấm, chết do nhảy cầu tự tử. Án xảy ra tại địa bàn Trưng Vương, Linh Sơn, Đồng Quang. Đáng chú ý, khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 12, tại khu vực cầu Gia Bảy thuộc phường Trưng Vương, quần chúng nhân dân phát hiện có tử thi nổi trên mặt nước. Công an thành phố khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định không có dấu vết của ngoại lực tác động. Ông Phan Xuân Thìn, sinh năm 1953, trú tại tổ 9 phường Thúc Duyên, đến nhận dạng tử thi là con gái ruột Phan Thị Thúy Hằng, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo thông tin ông Thìn cung cấp, khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, Hằng rời khỏi nhà tại tổ 9 phường Thúc Duyên, sau đó không thấy về. Cho đến khi quần chúng nhân dân phát hiện sự việc trên, công an thành phố tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, tại khu vực thuộc tổ 13 phường Đồng Quang, công an thành phố tuần tra kiểm soát phát hiện bắt quả tang Trần Tuấn Anh, sinh năm 1991, trú tại xã Việt Thành, Trấn Yên, Yên Bái, đang mang theo 50 quả pháo ông sư dạng bóng đèn tròn, 3 hộp pháo giàn loại 36 quả dạng hình hộp chữ nhật, 265 quả pháo thép dạng hình trụ tròn. Tổng trọng lượng số pháo trên là 10 kg. Công an thành phố tạm giữ toàn bộ số vật chứng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 96 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 255 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 52 trường hợp, xử lý phạt hành chính 26 trường hợp vi phạm, thu trên 33 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 384 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 397 chứng minh nhân dân, bổ sung 4.521 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 278 ca với 1.178 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 8 tổ dân phố với 798 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra làm rõ 4 vụ, 7 đối tượng. Phối hợp đội quản lý thị trường số 2 kiểm tra số nhà 138 đường Quang Trung thuộc tổ 29 phường Quang Trung, phát hiện 156 thùng hàng chứa má phanh xe máy các loại thuộc sở hữu của Chen Zuhu, sinh năm 1974, trú tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn. Tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 285 trường hợp vi phạm, tạm giữ 7 xe ô tô, 82 xe mô tô, 196 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 111 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 39 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 288 trường hợp vi phạm, thu trên 193 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 112 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 64 trường hợp vi phạm, thu trên 12 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch số 95 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè trên các tuyến đường phố trên địa bàn. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, đặc biệt dẹp các quán trà đá kinh doanh vỉa hè, lòng đường, kết hợp với phòng ngừa cổ vũ đua xe, lạng lách đánh võng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước để sửa chữa, bảo dưỡng tuyến ống cấp nước. Thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng tuyến ống truyền tải DN500 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo tạm ngừng cấp nước để sửa chữa, bảo dưỡng tuyến ống dẫn đến mất nước hoặc nước yếu tại khu vực phường Trung Thành, Hương Sơn, Tân Thành, Phú Xá, Cam Xá, Gia Sàng, Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên và các khu vực lân cận. Thời gian từ 8 giờ đến khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2019. Về công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Sau khi thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng xong, công ty tiếp tục cấp nước ổn định trở lại. Tuy nhiên, các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa hoặc các hộ có téc chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Số điện thoại liên hệ 02083 851 742. Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên 02083 859 519 phòng kinh doanh 0888 722 567 số điện thoại đường dây nóng. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin rét đậm rét hại. Hôm qua và sáng nay khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất đo được tại Định Hóa là 5,7 độ C, tại Thái Nguyên là 9,2 độ C. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh đêm và sáng trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Ngày nắng hanh khô, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, độ ẩm thấp. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 5 đến 7 độ ở vùng núi. Các khu vực khác phổ biến từ 7 đến 9 độ C. Cảnh báo đợt rét đậm, rét hại này còn kéo dài trong vài ngày tới. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét đậm về đêm và sáng. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 6-23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét hại về đêm và sáng. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8-23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét đậm về đêm và sáng. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 6-22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét đậm về đêm và sáng. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy.
Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, ni lông, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say goodbye wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15k 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.